Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 2, Chúa Nhật thứ 8 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4, không cử hành lễ Thánh Gregorio Narasensio, Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 14. Những hình ảnh trong giao ước cũ, tin báo bí tích rửa tội, phần tiếp theo. Hội Thánh nhìn con tàu của ông Noe là hình ảnh tiên báo ơn cứu độ nhờ bí tích rửa tội. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là 8 người, được cứu thoát nhờ nước. Chúa lại dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh. Vì nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi lại vừa khai mở một đời sống mới. Nếu nước nguồn tượng trưng cho sự sống, thì nước biển là biểu tượng của sự chết. Vì vậy, nước có thể là hình bóng của mầu nhiệm thập giá. Qua biểu tượng này, bí tích rửa tội nói lên sự hiệp thông với sự chết của Đức Kitô. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1219 và 1220. 28 thứ hai. Tháng 3. Ý cầu nguyện, cầu cho giáo hội có giải pháp thích hợp cho những thách đố của đạo đức sinh học. Xin cho các Kitô hữu luôn cổ võ việc bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và dấn thân xã hội khi đối diện với những thách đố mới của đạo đức sinh học. Tháng kính thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân mình và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ ba, bắt đầu mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phục vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. Mùng 2, thứ tư lễ tro, giữ chay và kiên thịt, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Lưu ý về luật giữ chay và kiên thịt. Giáo luật điều 1251 dạy, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiên thịt. Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252. Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. Và điều 97 khoản 1 quy định, ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên. Và luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. Mùng 3, thứ 5 sau lễ trò. Mùng 4, thứ 6 sau lễ trò, Thánh Casimiro. Mùng 5, thứ 7 sau lễ trò. Mùng 6 tháng 3, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm C.
Xin bày Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Quyền xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa Chúa Nhật thứ 8 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước khi chúng ta cố lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Thật là tốt lành và thánh thiện nếu chúng ta chịu khó nhìn lại bản thân và những thiếu sót của chính mình. Khi đó, chúng ta lắng nghe nhiều hơn là chỉ trích, cảm thông nhiều hơn là xét đoán. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch hiện nay, và chúng ta cũng không quên cầu cho hòa bình ở Ukraine. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Thank you.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ và hội thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lạy Chúa trong sách Huấn Ca. Sang rồi chỗ ở lại sang, nói ra cái sự rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rườm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen khi người chưa lên tiếng, muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây. Tử thần sẽ bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có nọc độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em đã hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa. Vì biết rằng, trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Kitô theo thân Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi đậm làm sao hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc hôm nay chứa đầy những câu cách ngôn nói về cây cối và hoa trái của nó. Một câu cách ngôn là một câu ngạn ngữ hoặc một phát biểu xúc tích về một sự thật nào đó mà kinh nghiệm con người thủ đắc được. Bài đọc 1 nói rằng vườn cây ăn trái được đánh giá dựa trên chất lượng quả của nó. Bài đáp ca nói về những cây vẫn sinh trái, cho dù đã già cỗi. Bài tin mừng khẳng định rằng bản chất của cây được thể hiện bởi chính quả của nó. Mỗi trường hợp trong ba trường hợp trên chỉ là những hình ảnh ẩn dụ để nói về con người và phẩm chất tốt hay xấu của họ. Chúng ta hãy xem một vài câu cách ngôn trong bài tin mừng. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Khi Chúa Giêsu nói cây tốt thì sinh quả tốt, Ngài muốn nói đến sự tốt lành mà một người thể hiện ra qua lời nói và việc làm của mình. Nó cho thấy tấm lòng người đó thật là tốt lành. Tấm lòng người đó như một cái kho chứa chất mọi điều thiện hảo. Khi Chúa Giêsu nói về tấm lòng ở đây, Ngài đang nói đến cõi bên trong của con người, phần sâu nhất của con người. Nếu cõi thẳm sâu bên trong của chúng ta tốt, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài qua những gì chúng ta nói và làm. Đặc biệt trong câu cuối cùng của bài tin mừng, lòng có đầy miệng mới nói ra. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những lời chúng ta nói thường tiết lộ phẩm chất cõi thâm sâu đó như thế nào. Như ông bà ta thường nói, tâm sinh tướng. Tâm tốt thì tướng mạo hiền từ, lời nói nhã nhặn. Ngược lại, tâm xấu thì tướng mạo dữ dằn, lời nói cay độc. Chúng ta có thể che giấu con người thật của mình với người khác, thậm chí với chính bản thân. Nhưng lời nói và việc làm của chúng ta thường tố giác con người thật của chúng ta. Trước đó một chút, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra một câu cách ngôn khác. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái phà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Chúng ta dễ dàng thấy cái lỗi bé tẹo nơi người anh chị em của mình, nhưng lại khó thừa nhận điểm yếu hay cái lỗi to đùng nơi bản thân. Chúng ta có xu hướng bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, hơn là đấm ngực, lỗi tại tôi mọi đàng. Chúng ta có xu hướng nhìn thấy điều xấu nhiều hơn là nhận ra điều tốt nơi người khác. Chúng ta dễ dàng bắt lỗi người khác, nhưng lại dễ dàng bỏ qua lầm lỗi của mình. Đôi khi, chúng ta còn đổ lỗi cho người khác những thất bại của chúng ta. Vì thế, chúng ta dễ có nguy cơ đánh giá sai hành động của người khác, và xem việc che bai lỗi lầm của người khác như là một cách để che giấu lầm lỗi và những thiếu sót của mình. Tại sao chúng ta lại như vậy? Có phải vì chúng ta ghen tị với thành công của người khác, hay chúng ta đã sống với lỗi lầm của chính mình trong nhiều năm, đến nỗi chúng ta đã quen thuộc với chúng? Hay chúng ta cố gắng tạo ấn tượng rằng chúng ta vẫn ổn, không có vấn đề gì, không có gì phải day dứt? Khi mọi thứ người khác làm khiến chúng ta khó chịu, chúng ta đừng quên ý nghĩa của việc tạm dừng, không vội vã, lùi lại một bước, giải phóng tâm trí trong chốc lát, để bản thân đắm chìm trong tĩnh lặng, nhất là sự tĩnh lặng của không gian thiêng liêng, để ổn định tinh thần, phục hồi sự minh mẫn của lý trí và bình an trong tâm hồn. Những khoảng lặng này giúp chúng ta tiếp xúc với chính bản thân mình để nhận ra chúng ta đã làm điều gì đó đến nỗi khiến người khác phải thật lòng. Biết đâu, những gì chúng ta đang làm lại chính là nguyên nhân khiến tâm chúng ta bất an. Thậm chí chúng ta còn nhận ra mình đã thiếu liêm sỉ khi đòi lấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không chịu lấy cái xà trong mắt của mình. Liệu có ổn không khi chúng ta tự cho mình là chính đáng khi sửa sai người khác, trong khi lại không nhìn nhận cách trung thực về chính mình? Đây đúng là một trường hợp kẻ mù đòi dẫn dắt người mù mà Chúa Giêsu nói tới. Xung quanh chúng ta không thiếu những tình huống này. Những người ít có phản tỉnh, tức là nhìn lại mình, thì lại thường hùng hồn chỉ trích người khác. Chúng ta có thể dễ mắc phải tật xấu này ở những mức độ khác nhau. Chúa Giêsu coi đó như là một ví dụ về quả xấu, quả sâu. Ngài quả là một nhà tâm lý khi nói, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã. Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay vọng lại những lời nhận xét của tác giả bài đọc 1 sách Huấn Ca. Sách được viết vào khoảng năm 180 trước Chúa Giáng sinh. Tác giả sách Huấn Ca khẳng định rằng lời nói sẽ tiết lộ bản chất thật của con người. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Như vậy, lời nói cũng là một phép thử để cho thấy lòng dạ thật của người nói. Chúng ta cần phải nói và làm điều đúng đắn ngay từ trong ý định tốt lành của chúng ta, vì chúng ta biết nó sẽ không trở nên vô ích. Chúng ta thường cho rằng hành động thì mạnh hơn lời nói. Tuy nhiên, những lời chúng ta nói cũng chính là hành động của chúng ta, mà hành động có ảnh hưởng nhất chính là lời nói. Những lời nói độc hại có thể gây thương tổn lớn cho người khác, không kém những hành động xấu xa. Vết thương từ lời nói xấu không dễ nguôi ngoai, không dễ chữa lành. Thực tế cho thấy, lời nói của những người nổi tiếng thường có ảnh hưởng tốt xấu lớn đến mức nào đối với công chúng. Những người làm chính trị và các nhà quảng cáo biết rõ sức mạnh của việc tuyên truyền này. Là những người có đức tin, chúng ta ý thức rằng cần phải hết sức cẩn thận khi nói, như kinh nghiệm của ông bà ta, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hay lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Là những người yêu mến lời đã trở nên xác phàm, chúng ta cần chú ý đến phẩm chất lời nói của mình. Cách chúng ta nói sẽ là một dấu chỉ tốt về những gì đang diễn ra trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu, lời của Thiên Chúa, đã bày tỏ lòng từ bi của Thiên Chúa qua những gì Ngài đã nói. Là những người đi theo ngôi lời nhập thể, chúng ta được mời gọi để bày tỏ trái tim nhân hậu của Chúa qua những gì chúng ta nói. Chúa muốn cư ngụ trong trái tim chúng ta để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà chính là Đức Kitô sống trong tôi. Nếu chúng ta để cho Chúa ngự vào cõi thâm sâu của chúng ta, thì những lời chúng ta nói càng có nhiều khả năng mang phẩm chất của ngôi lời nhập thể, Đấng đang sống giữa chúng ta. Là những người có đức tin, chúng ta cần phải kiên quyết không nói xấu người khác, dù vô tình hay cố ý, dù người đó có điều gì xấu hay không, bởi vì không có một chút bác ái nào trong những lời nói xấu đó. Thế mà, sự thật và bác ái là điều chúng ta được mời gọi để sống, như Thánh Phaolô đã diễn tả trong thư Ê-phê-sô. Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Chúng ta nguyện xin Chúa đổi mới tâm hồn và thần trí chúng ta, như Thánh Vương David đã cầu nguyện. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho bền vững trung kiên. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vàn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa. người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đón linh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu có hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, đông giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết trong đời và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trái tim con người là nơi thầm kín mà chỉ thần khí Thiên Chúa có thể thăm dò, nơi diễn ra quyết định của các xu hướng, nơi chọn lựa Thiên Chúa hoặc trần gian làm chủ. Chúng ta xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng ta tình yêu và chân lý của Người.
Gian nan thì thử những người công chính. Xin cho các linh mục đang gặp thử thách trong ơn gọi và sứ mạng biết gắn chặt đời mình vào Chúa trong cầu nguyện, trong việc thực thi ý Chúa và chu toàn bổn phận hàng ngày mà vượt thắng khó khăn. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha. Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, xin cho các y bác sĩ luôn phục vụ bệnh nhân với tấm lòng hiền hậu, nhẫn nại và xót thương, để những người đau bệnh được an ủi, nâng đỡ, hy vọng và người thân của họ được an tâm. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha. Ngay trong tuổi già họ còn xinh trái, họ đầy nhựa sống và sống xanh tươi. Xin cho các bậc cao niên sống đời gương mẫu, biết kết hợp những khó khăn, bệnh tật với hy lễ Chúa Giêsu, để cầu cho gia đình ơn bình an và con cháu được đức tin vững mạnh. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Miệng nói những lời đầy ứ trong lòng. Xin cho chúng ta luôn chuyên chăm cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, để tâm hồn được thấm nhuần tinh thần của Chúa và miệng nói ra những lời yêu thương, có sức nâng đỡ, hòa giải và chữa lành nhiều người. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ban tặng con tim chúng con sự tinh khiết, đức khôn ngoan và lòng thương xót, để tâm hồn chúng con luôn là nơi Chúa ngự trị, và cuộc đời chúng con luôn là bài ca yêu thương, ngợi khen Chúa và xây đắp tình người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa. Thế mà Chúa lại thương, coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con. Xin cho của lễ Chúa ban tặng, mang lại cho chúng con phần thưởng và hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lãnh Chúa cứu thế và theo thể thức người xây, chúng ta giam nguyện rằng:
Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì ơn quyền, vì đơn thả tin con là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể, ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con vào quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.